Đế Bá, chương 122, Bình Lâm dưới thành, 2, góc truyện audio.com, thấy Côn Bằng áp sập bầu trời, rất nhiều tu sĩ cường giả đi theo mà đến, trong lòng cũng không khỏi run lên một cái, đế thuật liền là đế thuật tuyệt thế vô song, quản chi đại hiền chi thuật cường đại trở lại cũng không cách nào cùng đế thuật so sánh. Lúc này, Côn Bằng áp thiên, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy hít thở không thông, một môn đế thuật hoàn chỉnh ở trong tay một vị vương hầu thi triển ra, uy lực ngập trời, đồng cấp vương hầu, nếu như không tu luyện đế thuật chỉ sợ là muốn nhượng bộ lui binh. Người muốn chiến, lão phu cùng ngươi. Lúc này, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ cũng là bá khí trùng thiên, làm truyền nhân đế thống, coi như là thiên phú không được nhưng mà tuyệt đối không phải thứ hèn nhát. Vừa dứt lời, đại trưởng lão một bước liền lấn đến trước mặt Liệt Chiến Hầu, sắc mặt Liệt Chiến Hầu biến đổi, hét lên một tiếng, huyết kỳ bổ xuống, nhất kỳ đánh rớt, xé rách hư không, biển máu vô tận muốn đem Cổ Thiết Thủ bao phủ, muốn đem hắn luyện hóa. Côn Bằng nhảy lên trời, Côn Bằng như cá vẫy đuôi một cái tựa như một đầu cá lớn nhảy ra biển cả, phanh một tiếng vang thật lớn, cái đuôi hất lên, dễ dàng đánh nát biển máu của Liệt Chiến Hầu, ở phía trên huyết kỳ, Liệt Chiến Hầu đông 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 rút lui mấy bước. Giết, sắc mặt Liệt Chiến Hầu trở nên khó coi, cuồng hống một tiếng, tế lên huyết kỳ quét ngang, trong nháy mắt huyết ảnh trùng điệp, bên trong huyết kỳ bước ra từng tôn cự nhân, mỗi một người khổng lồ cao vạn trượng, gào thét cuồng hống, chấn thiên động địa. Huyết cự nhân đồ đằng, vừa thấy huyết cự nhân xông ra, đạp nát thiên địa, sắc mặt tất cả mọi người đại biến, đây là chân khí đồ đằng của Liệt Chiến Hầu. Uy lực tuyệt luân, không biết có bao nhiêu vương hầu bị một thức này của hắn chém giết. Khai, từng tôn đạp nát thiên địa vọt tới, Cổ Thiết Thủ không hề đố kỵ, diễn biến Côn Bằng lục biến, Côn Bằng hét dài một tiếng, đáp xuống, Côn Bằng đuôi ca thân bằng lao xuống, không có gì có thể kháng cự, đầu to lớn va chạm mà xuống, từng tôn huyết cự nhân lập tức vỡ nát, thời điểm cự chảo xé rách huyết cự nhân giống như là giấy vụn. Ba một tiếng, Côn Bằng đơn giản đánh nát chân khí đồ đằng của Liệt Chiến Hầu, khi đuôi cá của Côn Bằng quét qua mà xuống, Liệt Chiến Hầu căn bản là ngăn không được, cuồng phun một ngụm máu tươi, cả người đều bị đánh bay ngàn dặm. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, tẩy nhan cổ phái trên dưới vui mừng, không khỏi hoan hô. Đế thuật thật là đáng sợ, Cổ Thiết Thủ ngay cả chân khí cũng không ra, vậy mà nương theo đế thuật liền đánh bại chân khí của Liệt Chiến Hầu, cái này, chuyện này quá đáng sợ. Tu sĩ em cuộc chiến, bất luận là chúa tể một phương, hay là đứng đầu một môn, sắc mặt cũng không khỏi đại biến. Côn Bằng lục biến, truyền thuyết là hạch tâm đế thuật mạnh nhất mà Minh Nhân Tiên Đế sáng tạo, chuyện này quá đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người biến sắc. Uy lực của đế thuật, hôm nay bọn hắn rốt cục thấy được, thời điểm sắc mặt mọi người không khỏi đại biến, lại vì đó tim đập thình thịch, đế thuật nha, đồ vật này thật sự là quá nghịch thiên. Người còn không được, lúc này, Cổ Thiết Thủ bá khí trùng thiên, trong nháy mắt đuổi kịp Liệt Chiến Hầu, Côn Bằng hóa thực hung hăng hướng Liệt. Góc truyện audio.com, Chiến Hầu đạp đi, thu, vừa lúc đó, Liệt Chiến Hầu gào to một tiếng, tế ra một bức thần đồ rơi xuống, trong nháy mắt hóa thành vô tận sơn hà, thoáng cái đem Cổ Thiết Thủ thu vào trong đó. Thần đồ hóa sơn hà, chỉ thấy là hoàn toàn mờ mịt, tiếp theo âm thanh ầm ầm vang lên, ở bên trong sơn hà mênh mông ẩn ẩn có thể thấy được Cổ Thiết Thủ nhảy lên trời, Côn Bằng tung hoành thiên địa, đầu hắn huyền chân khí quét ngang bát phương, hắn mấy lần muốn từ bên trong sơn hà này thoát ra, nhưng lại bị trận thức chấn áp xuống dưới. Ở bên trong Dương Thủ sơn hà đồ của ta, nhìn ngươi có thể lật ra cái sóng gì đến. Liệt Chiến Hầu hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt hắn cũng bước vào bên trong sơn hà, chấp chưởng lấy trận pháp, đại chiến với Cổ Thiết Thủ lâm vào bên trong thần đồ. Dương Thủ sơn hà đồ, vừa thấy trận đồ này khốn trục Cổ Thiết Thủ, để không ít người thầm giật mình, có trưởng môn xem cuộc chiến giật mình nói ra. Nghe nói Liệt gia có một vị cổ thánh khó lường tinh thông trận pháp, từng tìm hiểu một môn cổ trận, luyện ra một bức thần đồ tên là Dương Thủ sơn hà đồ. Nghe nói trận đồ này nếu có thể phát huy 10 phần uy lực, đừng nói là cổ thánh, thậm chí có khả năng luyện hóa thánh hoàng. Cổ Thiết Thủ nguy rồi, coi như Liệt Chiến Hầu không thể phát huy 10 phần uy lực của trận đồ này, cũng có thể chém giết Cổ Thiết Thủ. Thấy một màn như vậy, mọi người không khỏi lắc đầu nói ra. Gặp Cổ Thiết Thủ bị vây ở bên trong trận đồ, tẩy nhan cổ phái trên dưới kinh hãi, bốn vị trưởng lão cũng không khỏi biến sắc, tình huống này đối với tẩy nhan cổ phái không ổn. Có điều tất cả mọi người đánh giá thấp thực lực của Cổ Thiết Thủ, một trận chiến này kéo dài đến 3 ngày 3 đêm, mặc dù Cổ Thiết Thủ bị vây ở bên trong cổ thánh trận đồ, nhưng mà hắn mượn Côn Bằng lục biến chi uy y nguyên chia rẽ, mặc dù hắn không thể từ bên trong Dương Thủ sơn hà đồ xung phong liều chết đi ra, có điều Liệt Chiến Hầu muốn ở bên trong trận đồ chấn sát Cổ Thiết Thủ cũng không có dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, Cổ Thiết Thủ cùng Liệt Chiến Hầu cương trì ở bên trong Dương Thủ sơn hà đồ, song phương đều chấn sát không được lẫn nhau. Cổ Thiết Thủ quả thật là thâm tàng bất lộ, trước kia vẫn cho thực lực hắn là hào hùng, không nghĩ tới, hắn lại là một vị vương hầu tư thâm. Trên dưới Tẩy Nhan cổ phái cũng không khỏi một lòng cao cao treo lấy, hiện tại bên trong Tẩy Nhan cổ phái cũng chỉ có Cổ Thiết Thủ có thể một mình gánh vác một phương, còn bốn đại trưởng lão thực lực hào hùng, hoàn toàn không được coi như là bốn người bọn họ liên thủ chỉ sợ cũng vô pháp cùng Liệt Chiến Hầu tranh hùng. Tẩy Nhan cổ phái tai vạ đến nơi, trên dưới đệ tử trong môn đều biết Lý Thất Dạ bị phạt tại Quỷ Lâu diện bích cũng biết khí tức vương hầu bao phủ Tẩy Nhan cổ phái, Lý Thất Dạ ở bên trong Quỷ Lâu chỉ là ngẩng đầu trông về phía xa một lần mà thôi. Mà bên ngoài Tẩy Nhan cổ phái, đại chiến kéo dài 5 ngày 5 đêm, Cổ Thiết Thủ không cách nào từ bên trong trận đồ đi ra, mà Liệt Chiến Hầu cũng không thể giết chết Cổ Thiết Thủ, song phương đều không làm gì được lẫn nhau. Cổ Thiết Thủ không thể đầu hàng, mà Liệt Chiến Hầu không thể triệt binh, song phương chỉ có thể tiếp tục rông dài. Đêm thứ 5, ban đêm lộ ra yên tĩnh, Quỷ Lâu càng là hào khí quỷ dị, Lý Thất Dạ ngồi ở trong đại sảnh, nhắm mắt. Góc truyện audio.com Dưỡng thần, tựa hồ, bên ngoài Tẩy Nhan cổ phái đại chiến không có quan hệ gì tới hắn. Quỷ Lâu yên lặng, tựa hồ, nơi này thật là có quỷ, ban đêm yên lặng, cũng không biết là qua bao lâu, đột nhiên, một trận gió vung lên, Lý Thất Dạ mở mắt ra, không biết lúc nào trước mặt hắn đã đứng một người. Lý Thất Dạ xem xét người đứng ở trước mặt nở nụ cười, nói ra. Tào trưởng lão, đêm đã trễ thế như vậy, ngươi còn tới nơi này làm gì? Lúc này, đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ chính là Tào Hùng ở lại bên trong Tẩy Nhan cổ phái chữa thương. Tào Hùng nhìn Lý Thất Dạ, hai mắt phát lạnh nhưng mà sắc mặt lại treo tiếu dung, cười tủm tỉm nói ra. Hiền chất thiên phú hơn người ta là chịu chư vị trưởng lão nhờ vả, đến đây truyền thụ chú thiên công cho hiền chất. Chú thiên công, Lý Thất Dạ nghe nói như thế, không khỏi nở nụ cười, nói ra. Tào trưởng lão, nghe nói chú thiên công chính là thiên mệnh bí thuật mạt kỹ của Tẩy Nhan cổ đế chúng ta, quan hệ trọng đại, mặc dù chỉ là mạt kỹ, nhưng mạt địa vị của nó so với đại hiền chi thuật còn cao hơn, nghe nói muốn truyền thụ công này, phải là chư trưởng lão đồng ý mới được. Ta đến truyền thụ cho ngươi chú thiên công là được chư vị trưởng lão nhất trí đồng ý. Tào Hùng bề bộn nói. Hiện tại Tẩy Nhan cổ phái tai vạ đến nơi, đại sư huynh bị khốn ở bên trong trận đồ, chư trưởng lão cần kỳ tích, cần thiên mệnh bí thuật tới giải vây. Hy vọng hiền chất có thể kêu gọi tổ sư báo mộng, truyền thụ cho ngươi thiên mệnh bí thuật. Tào trưởng lão, cái này sợ không được đi, coi như tổ sư báo mộng thụ đạo, nói không chừng là cần tầm 5-3 tháng a. Lý Thất Dạ nghe được Tào Hùng nói, do dự một chút, nói ra. Tào Hùng bề bộn nói, tạm thời ngươi trước thử một lần, xem có thể kêu gọi tổ sư báo mộng hay không, nếu không được sẽ nghĩ những phương pháp khác. Được rồi, ta thử một chút, không biết Tào trưởng lão có đem chú thiên công mang đến không? Lý Thất Dạ cũng vội vàng nói, cách chương.